chào các bạn. Hôm nay chúng mình cùng tìm hiểu một đặc điểm tính cách của con người, đó là tính ái kỷ hay là tự ái thái quá. Đặc điểm này sẽ không còn xa lạ gì với chúng ta, nhưng nguyên nhân và ảnh hưởng của dạng tính cách này tới cuộc sống của chúng ta là không hề nhỏ. Bản thân mình thì cũng đã gặp được một người bạn mang tính cách này và tụi mình không thể giữ mối liên hệ lâu bền được. Mình hy vọng thông qua bài nghe này, các bạn sẽ hiểu hơn về đặc điểm tính cách này để rồi có thể tự điều chỉnh nếu như mình đang mang những dấu hiệu nhận dạng hoặc đồng cảm giúp đỡ những người đang có dạng tính cách này. Mình tôn trọng các cá thể riêng biệt, tuy nhiên mình nghĩ nếu chúng ta có thể nhìn nhận đúng bản chất sự việc, nói lên bản chất sự việc đó để suy ngẫm và trao đổi, chấp nhận để thay đổi nếu có thể thì là rất tốt. Chúng ta không thể thay đổi được ai cả. Việc thay đổi đến từ sự tự nhận thức và mong muốn thay đổi của mỗi cá nhân. Nhưng nếu đó là người thân quen của chúng ta thì việc trò chuyện về các vấn đề nói chung là rất quan trọng để duy trì các mối quan hệ bền chặt và lâu dài. Mời các bạn cùng lắng nghe bài viết có tiêu đề 7 dấu hiệu của một người tự ái thái quá. Nhóm nghiên cứu của Mayo Clinic định nghĩa rối loạn nhân cách tự ái NPD là một tình trạng tâm thần trong đó mọi người có cảm giác thổi phồng về tầm quan trọng của bản thân, nhu cầu sâu sắc về sự chú ý và ngưỡng mộ thái quá, các mối quan hệ rắc rối và thiếu sự đồng cảm với người khác. Nhưng đằng sau chiếc mặt nạ cực kỳ tự tin này là lòng tự trọng mong manh và dễ bị tổn thương trước những lời chỉ trích dù là nhỏ nhất. WebMD xác nhận rối loạn nhân cách thái quá SPD là một trong những rối loạn nhân cách nhóm B hoặc kịch tính. Những người mắc rối loạn này có cảm xúc mãnh liệt và không ổn định và hình ảnh bản thân bị bóp méo. Đối với những người mắc bệnh SPD, lòng tự trọng của họ phụ thuộc vào sự chấp nhận của người khác và không xuất phát từ cảm giác thực sự về giá trị của bản thân. Họ có khao khát mãnh liệt được chú ý và thường hành xử kịch liệt hoặc không phù hợp để được chú ý. Nguyên nhân của cả NPD và SPD đều phức tạp và sâu xa, thường liên quan đến chấn thương ở trẻ em hoặc tuổi trưởng thành. Trong những trường hợp nghiêm trọng, có thể cần tư vấn sức khỏe tâm thần chuyên nghiệp để chẩn đoán và điều trị các rối loạn. Có một số điểm trùng lặp nhất định về các triệu chứng giữa NPD và SPD. Dưới đây là 7 dấu hiệu của một người tự ái thái quá và với các tài liệu tham khảo từ các cuốn sách, làm thế nào để xử lý thành công những người ái kỷ và một số hướng dẫn thực tế cho những người ái kỷ để thay đổi hướng tới bản thân tốt hơn. Mặc dù một số người đôi khi có thể bộc lộ những đặc điểm dưới đây và có thể không phải là vấn đề lớn, nhưng những người tự ái thái quá sẽ thường xuyên thể hiện một hoặc nhiều bệnh lý gọi là rối loạn chức năng sau đây, đồng thời gây ra những đau khổ và tồn tại đáng kể cho người khác và chính mình. Thứ nhất, cảm xúc tiêu cực thái quá, bao gồm cả cao độ hoặc là suy sụp. Những người ái kỷ có xu hướng thể hiện những cảm xúc tiêu cực quá mức khi họ không nhận được sự chú ý, đánh giá cao hoặc quyền lợi mà họ tin rằng họ xứng đáng được hưởng. Điều này có thể bao gồm từ việc không nhận được dịch vụ khách hàng nhanh chóng đến từ sự thiếu quan tâm nhất thời từ người vợ hoặc người chồng, đến từ việc nói không khi tìm kiếm một ngoại lệ đối với nguyên tắc hoặc các trường hợp khác khi các đặc quyền mà họ tự tưởng tượng ra không được đáp ứng. Những người ái kỷ thái quá thường không hợp lý trong yêu cầu của họ, không công bằng trong cách đối xử với mọi người, vô cảm trước những khó khăn của người khác và không cân xứng trong phản ứng cảm xúc của họ. Cho dù đó là cơn giận dữ dữ dội hay là cơn hưng cảm bộc phát, họ thường coi sự thiếu chú ý và tôn trọng là mối đe dọa đối với lòng tự trọng của họ và phản ứng bằng thái độ thù địch, thậm chí là hung hăng. Họ áp đảo nạn nhân của mình bằng những màn kịch tiêu cực dữ dội, tra tấn nạn nhân với hy vọng đạt được thứ họ muốn. Thứ hai, những cảm xúc tích cực thái quá gồm sự quyến rũ hời hợt và sự dụ dỗ. Mặt trái của việc thể hiện những cảm xúc tiêu cực quá mức có thể thu hút sự chú ý là thể hiện những cảm xúc tích cực hời hợt hướng tới cùng một mục đích. Ở đây, người tự ái thái quá có thể xúi dục sự quyến rũ và quyến rũ để thu phục mục tiêu của họ, từ đó kiểm soát sự chú ý và sự tuân thủ của họ. Ví dụ, bao gồm sự xu nịnh không thành thật, sự phù phiếm và cái tôi, sự thân thiện, chấp nhận giả tạo, sự gần gũi và thân mật quá mức, hứa hẹn những phần thưởng tích cực sau khi đưa ra những cách đối xử tiêu cực, vân vân. Một số người tự ái thái quá rất giỏi trong việc chuyển đổi cảm xúc giữa cảm xúc tích cực và tiêu cực. Nếu họ không nhận được sự quan tâm đặc biệt mà họ tin rằng mình xứng đáng được hưởng, nhờ sự quyến rũ hời hợt, họ có thể đột nhiên thay đổi giọng điệu và trở thành kẻ gây hấn thù địch. 3. Cần được chú ý thường xuyên. Lý do chính cho hành vi quá thái quá, cả tiêu cực lẫn tích cực của người tự ái thái quá là mong muốn vô độ được chú ý và tán thành. Tuy nhiên, đằng sau sự khao khát, sự đặc biệt là một lòng tự trọng mong manh với những vấn đề nghiêm trọng về sự gắn bó, tin tưởng và an toàn. Trong các mối quan hệ và trong các tình huống của cuộc sống, một số người tự ái thái quá tiến hành các bài kiểm tra để xem liệu mọi người có sẵn sàng thực hiện thêm các bước nữa để phục vụ, xoa dịu hoặc giải cứu họ hay không, từ đó khẳng định giá trị bản thân mong manh của họ. Thật không may, vấn đề của việc liên tục tìm kiếm sự xác nhận từ bên ngoài là người ta sẽ không bao giờ thực sự hạnh phúc với chính mình ở bên trong. Đối với người tự ái thái quá, sự hài lòng tạm thời từ sự chấp nhận từ bên ngoài không bao giờ kéo dài và không bao giờ là đủ. 4. Chủ nghĩa ích kỷ và thiếu sự đồng cảm. Vì trọng tâm chính của người tự ái thái quá trong cuộc sống là sự chấp nhận và tự hài lòng, nên những suy nghĩ, cảm xúc và ưu tiên của người khác thường bị coi nhẹ mà không hề xem xét, trừ khi những người tự ái thái quá có được điều gì đó từ họ. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của một số người tự ái thái quá là khả năng chứng kiến khó khăn của con người, dù là trong cuộc sống xã hội hay là cá nhân nói chung. Nhún vai và bày tỏ sự khinh thường hoặc thậm chí khinh thường nếu khó khăn của người khác cản trở kế hoạch ích kỷ của họ. Đó là quyền lợi và sự tự phụ. 5. Vi phạm ranh giới và thao túng. Nhiều người tự ái thái quá cho rằng thế giới xoay quanh họ và nhanh chóng vi phạm các ranh giới và thao túng mọi người vì lợi ích cá nhân. Chúng thường nhắm mục tiêu vào những cá nhân mà chúng có thể lợi dụng về mặt tâm lý, tình cảm, thể chất, tình dục, vật chất và hoặc tài chính. Một khi kẻ tự ái thái quá lợi dụng nạn nhân xong, họ có thể tiếp tục mà không cần phải suy nghĩ gì. 6. Có thể không thực tế và không đáng tin cậy. Một số người tự ái thái quá có chức năng cao hơn và có thể đạt được những mức độ thành công cá nhân và hoặc nghề nghiệp nhất định trong cuộc sống. Tuy nhiên, cả những người ái kỷ có chức năng cao hơn và đặc biệt là thấp hơn đều có thể thiếu tính hiện thực. Điều này có thể khiến việc đưa ra quyết định của họ trở nên thiếu thực tế và thiếu kiên nhẫn, dẫn đến thất vọng và thất bại. Mong muốn được kích thích liên tục, sự hài lòng tức thì và xu hướng dễ buồn chán có nghĩa là một số người tự ái thái quá không ổn định trong các mối quan hệ của họ và không đáng tin cậy trong các cam kết của họ. Một số người tự ái thái quá có xu hướng chấp nhận những rủi ro vô lý và ảnh hưởng đến hạnh phúc của chính họ và của người khác. 7. Khó đối phó với căng thẳng và thay đổi. Mọi người đều có những thăng trầm trong cuộc sống. Căng thẳng và thay đổi là một phần trải nghiệm của con người. Nhiều người tự ái thái quá gặp khó khăn lớn trong việc xử lý các tác nhân gây căng thẳng, đe dọa sự tự cho mình là trung tâm và các quyền lợi nhận thức của họ. Cho dù đó là mối quan hệ cá nhân, môi trường làm việc hay các vấn đề xã hội, những người tự ái thái quá sẽ điều chỉnh kém khi được nhắc nhở rằng thế giới không xoay quanh họ và hầu hết mọi người sẽ không đặt họ lên bệ đỡ. Đây là một sự thật cay đắng đối với những người tự ái thái quá. Nhiều người trong số họ không thể buông bỏ và không muốn buông bỏ. Những người ái kỷ có thể gặp phải lo lắng, trầm cảm, rối loạn tâm thần hoặc các vấn đề sức khỏe tâm thần khác do họ không có khả năng điều chỉnh và thích nghi trong một thế giới luôn thay đổi. Cho đến khi họ tự nhận thức rõ hơn và gia nhập loài người, nếu không thì họ sẽ tiếp tục gây ra những thiệt hại đáng kể cho người khác và cho chính mình.
Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.